Tiếp tục chương trình ngày hôm nay hãy đến với một câu chuyện khác, câu chuyện mua sắm dịp Tết Nguyên Đán đi. Chị mua sắm đến đâu rồi ạ?
Thực ra thì tôi cũng mua sắm dần anh ạ, vì là mình công việc cũng khá là bận rộn nên là việc gì làm sớm được thì ta làm. Riêng thực phẩm, đặc biệt là đồ ăn Tết thì tôi phải luôn để sát ngày và chọn rất là kỹ.
Rất là kỹ.
Vâng.
Có một thử thách tiếp theo dành cho chị. Hôm nay hơi nhiều thử thách.
Hôm nay nhiều thử thách.
Đây, ở đây tôi có một miếng chả. Một miếng chả rất là quen thuộc trên mâm cỗ rồi mâm cơm ngày Tết của mỗi người chúng ta. Chị Hương ạ, nhìn qua chị đánh giá thế nào về chất lượng của miếng chả này?
Thực ra thì nếu mà nhìn vào mắt thường thì tôi thấy nó cũng giống như những miếng chả mà tôi vẫn mua hàng ngày. Mình không chỉ ăn Tết đâu mà còn ăn hàng ngày.
Tức là thấy rất bình thường.
Vâng.
Đó là nhìn qua. Tuy nhiên với sự xuất hiện của cái que thử hàn the này thì có thể chất lượng của miếng chả này sẽ hiện lên một cách rất là rõ ràng và nó rất khác so với bên ngoài của nó. Trong cái ống này ấy, có nhiều cái que thử như thế này. Và bây giờ tôi sẽ thử làm một thí nghiệm ngay trong trường quay. Bất đâu đó tầm khoảng 2 đến 3 phút thôi là chúng ta sẽ có kết quả. Rất đơn giản, chúng ta sẽ cắm cái que thử hàn the này vào trong cái vật mẫu mà chúng ta muốn thử. Cụ thể ở đây là cái miếng chả này. Sau đó sẽ có một dung dịch đệm bán kèm với cái que thử. Mình nhỏ dung dịch đệm vào đây. Thế, sau đó mình đợi tầm 2 đến 3 phút là sẽ có kết quả. Và cũng xin được nói luôn, chắc chắn kết quả ở đây là một miếng chả có hàn the. Bởi sao chúng tôi chắc chắn như vậy? Bởi vì thưa quý vị, miếng chả này ấy, được phóng viên của chúng tôi mang về từ một cơ sở sản xuất giò chả lâu năm trên phố thuộc phường Hoàn Kiếm của Hà Nội. Sau nhiều ngày trinh sát, nắm tình hình thì các cán bộ công an thuộc đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội triệt phá cơ sở sản xuất giò chả này vì hành vi cho chất cấm vào thực phẩm.
Đây là cận cảnh quá trình tẩm ướp gia vị và hương liệu cho một mẻ giò chả. Thứ chất màu trắng này không phải là đường, cũng không phải là muối, mà là hàn the, một chất độc đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Nhưng người này vẫn thản nhiên xúc từng thìa, đổ vào mẻ thịt đã xay nhuyễn.
Cái đấy là hàn the mà, cho cái đấy là cho nó vào cho nó đỡ bở. Chị cho tí tí thôi. 10 cân thịt thì chị cho lửa cái thìa nhỏ nhỏ đi.
Vì có thâm niên sản xuất lâu năm bằng cách thức như vậy, nên liều lượng tỷ lệ hàn the trộn vào mẻ thịt, người này đã thuộc lòng. Không cần cân đo đong đếm, chỉ cần ước lượng là xong. Điều đó cũng đồng nghĩa, mức độ độc hại của món giò chả thành phẩm với sức khỏe người mua cũng phụ thuộc hoàn toàn vào đôi bàn tay của người làm. Dù hành nghề làm giò chả khoảng 10 năm nay, nhưng khi bị bắt quả tang, chủ cơ sở chỉ khai nhận hôm nay mới thực hiện việc cho chất cấm do hết nguyên liệu thay thế.
Mọi lần là tôi cho cái phụ gia khác, nhưng hôm nay tôi hết cái đấy, tôi cho cái phụ gia hàn the vào một tí, 10 cân thịt thì cho tí cà phê thôi, thìa cà phê thôi.
Theo khai nhận, giò chả tẩm hàn the sẽ dai, giòn và có khả năng chống ôi thiêu, thối mốc ngay cả khi để ngoài trời. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 3kg hàn the nguyên chất cùng 3 tạ giò chả thành phẩm đã tẩm chất cấm này. Một ngày đã như vậy, vậy một năm, con số đó sẽ là bao nhiêu? Cơ quan điều tra đã làm rõ, từ năm 2022, cơ sở này đã bán ra thị trường khoảng 300 tấn giò chả chứa chất cấm.
Mỗi ngày chủ cơ sở sản xuất hơn 4 tạ giò chả để phục vụ ra thị trường. Cơ sở này đã hoạt động được hơn 10 năm và phục vụ cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mục đích đối tượng sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất và chế biến giò chả để tạo độ giòn và bảo quản giò chả được lâu hơn.
Theo cơ quan công an, hàn the chính là muối natri của axit boric,